Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2020. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ ở quận Cam, Jeff Latourneau vừa đồng ý từ chức sau làn sóng chỉ trích dữ dội từ các nghị sĩ và cộng đồng người Việt về bài viết của ông trên mạng xã hội ca ngợi Hồ Chí Minh làm khơi lại vết thương của người tị nạn Việt Nam ở Mỹ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ cáo buộc Trung Quốc thao túng dòng chảy sông Mekong. Liên minh châu Âu cân nhắc chế tài mới đối với Nga vì vụ Navalny. Một hãng dược phẩm Anh bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine chống COVID-19.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần cùng bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, USCIRF, hôm 3 tháng 9 ra thông cáo cho biết đã gửi lời chúc mừng đến chính phủ Việt Nam nhân ngày Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời khuyến khích chính phủ thực hiện các bước cải thiện các điều kiện tự do tôn giáo trong nước. Ủy viên James Card nói trong bản thông cáo rằng USCIRF khen ngợi cả chính quyền tại địa phương lẫn quốc gia đã cùng hợp tác để bắt đầu giúp đỡ những người Tin Lành Hờ Mông ở huyện Đam Rông, những người bị coi là vô quốc tịch vì sự phân biệt tôn giáo. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Chúng tôi khuyến khích chính phủ quốc gia làm việc với các cơ quan chức năng ở miền Trung và miền Bắc Tây Nguyên để hỗ trợ cho các nhóm khác có tình cảnh tương tự. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam phải giải quyết tình trạng phân biệt tôn giáo đã dẫn đến sự thất tán của các cộng đồng này. Ủy ban của Mỹ chuyên giám sát tình trạng tự do tôn giáo trên toàn thế giới, nêu lên tình trạng sách nhiễu người Hờ Mông và người Thượng theo Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam. Dẫn lời các nhà vận động nhân quyền, ủy ban này nói, chính quyền tại địa phương đã có hành động trả đũa nhóm người thiểu số này bằng cách từ chối cấp giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu, buộc hàng ngàn người phải chạy sang các vùng khác ở Việt Nam. Tuy nhiên, USCIRF cho biết vào tháng 1 năm 2000, chính quyền huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã công bố kế hoạch tái định cư cho 79 hộ gia đình Hờ Mông theo Thiên Chúa Giáo tại tiểu khu 179 đã bị đuổi ra khỏi làng trước đó. Kế hoạch bao gồm 3,3 triệu đô la tài trợ và xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có đường xá và một phòng khám y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Arumina Bhagava nói, USCIRF hoan nghênh tiến bộ của Việt Nam, nhưng chúng tôi vẫn quan ngại sâu sắc về tình trạng quấy rối các nhóm tôn giáo chưa được công nhận và những người ủng hộ tự do tôn giáo. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả những cá nhân bị giam giữ vì biểu đạt tín ngưỡng một cách ôn hòa, bao gồm ông Nguyễn Bắc Truyển và Mục sư A Đảo. Mục sư A Đảo bị bắt giam tại Việt Nam vào năm 2016 sau khi ông tham gia một hội nghị về tự do tôn giáo trong khu vực. Sau đó ông bị kết án 5 năm tù giam với cáo buộc giúp người khác trốn đi nước ngoài. Còn ông Nguyễn Bắc Truyển và một số thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị bắt vào tháng 7 năm 2017. Đến tháng 4 năm 2018, ông bị đưa ra xét xử và tuyên án 11 năm tù, 3 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79. Ủy viên Carr và Phó Chủ tịch Bhagava là những người đã nỗ lực vận động cho hai tù nhân trên trong khuôn khổ dự án tù nhân lương tâm của USCIRF. Trong báo cáo thường niên năm 2020, Ủy ban của Mỹ kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tăng cường tài trợ cho các dự án tự do tôn giáo tại Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2019, một đoàn công tác của USCIRF đã đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để đánh giá việc thực hiện luật tín ngưỡng và tôn giáo. Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế 2019 được Ủy ban này công bố vào ngày 10 tháng 6, ghi nhận một số cải thiện tại Việt Nam, nhưng tiếp tục nêu lên tình trạng vi phạm tự do tôn giáo qua nhiều vấn đề cụ thể như đàn áp, sách nhiễu, bắt bớ nhiều người vì thực hành đức tin tôn giáo một cách ôn hòa, tình trạng giam giữ các tù nhân lương tâm, phân biệt đối xử dẫn đến tình trạng vô tổ quốc của một nhóm người thiểu số ở Tây Nguyên, trả thù những người không chịu từ bỏ đức tin tôn giáo. Báo cáo của USCIS tiếp tục kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt CPC theo luật tự do tôn giáo quốc tế. Trả lời tại một cuộc họp báo ngay sau khi báo cáo được công bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng, chúng tôi ghi nhận Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề cập những thành tựu và tiến triển của Việt Nam, nhưng vẫn có những thông tin thiếu khách quan, không chính xác và chưa được kiểm chứng. Trong khi đó, tờ báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng, mặc dù đã được Việt Nam cung cấp tài liệu cụ thể, chính xác, nhưng báo cáo vẫn sử dụng rất nhiều tin tức do thế lực thù địch, thiếu thiện chí bịa đặt để vu cáo, vu khống, xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tờ báo nói thêm rằng, hành động của cơ quan Mỹ giống như tiêu chuẩn kép, trong thời điểm nước Mỹ cần phải xem xét một số vấn đề liên quan nhân quyền qua cái chết của hàng trăm ngàn người vì đại dịch COVID-19 và các hệ lụy tiêu cực xảy ra từ sự kiện người da màu George Floyd bị cảnh sát giết hại. USCIS là một tổ chức chính phủ liên bang độc lập lưỡng đảng do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập nhằm giám sát, phân tích và đưa ra báo cáo về những mối đe dọa đối với tự do tôn giáo ở nước ngoài. Lãnh đạo đảng Dân Chủ tại quận Cam, DPOC, ông Jeff Letourneau cuối cùng đã đồng ý từ chức vào ngày 3 tháng 9 sau một cuộc họp nội bộ được truyền thông địa phương mô tả là gay cấn và kéo dài đến 5 giờ đồng hồ vào đêm hôm trước. Trước đó, vào hôm Chủ nhật, ông Letourneau chia sẻ một bài đăng trên Facebook, trong đó mô tả Hồ Chí Minh là một người có vóc dáng nhỏ bé, cao chỉ 4 feet 11 và nặng chưa tới 100 pound, tức là khoảng 45 kg, nhưng đã giải phóng cả một đất nước nghèo đói bị đô hộ khỏi hai đế quốc mạnh nhất thế giới là Mỹ và Pháp và giành độc lập hoàn toàn cho người dân Việt Nam. Bài viết dù đã được gỡ xuống chỉ sau chưa đầy 2 giờ, nhưng vẫn làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội từ các nghị sĩ của cả hai đảng và từ cộng đồng người Việt. Nhiều nghị sĩ đã gửi thư cho ban chấp hành của đảng Dân Chủ tại quận Cam để đề nghị ông Letourneau từ chức hoặc bị cách chức nếu ông không chịu từ chức. Ông Letourneau ngay hôm sau đã đưa ra lời xin lỗi công khai về bài đăng, nhưng nói rằng ông không có ý định từ chức vì không có bất kỳ cơ sở nào trong các điều luật của DPOC cho phép loại ông ra khỏi vai trò phó chủ tịch quận Cam, đồng chủ tịch ủy ban nghị quyết và thành viên ủy ban trung ương vì những ý kiến chính trị không được lòng dân. Khi được báo chí hỏi về lý do thay đổi quyết định và từ chức vào ngày 3 tháng 9, ông Letourneau từ chối bình luận và chỉ nói rằng thỏa thuận dàn xếp yêu cầu ông phải chuyển tất cả các câu hỏi cho phát ngôn nhân của đảng. Những người chỉ trích nói rằng việc ông Letourneau chia sẻ bài viết ca ngợi Hồ Chí Minh đã làm khơi lại vết thương của người tị nạn Việt Nam và xóa bỏ tất cả những nỗ lực lâu nay của đảng Dân Chủ nhằm giành được lá phiếu từ các cử tri người Mỹ gốc Việt tại địa phương. Hành động của ông Letourneau còn giúp cho đảng Cộng Hòa có cớ để gán ghép tất cả các đảng viên Dân Chủ là Cộng sản. Tờ Voice of OC dẫn lời những người chỉ trích nói. Trong khi đó, những người ủng hộ cho ông Letourneau lại cho rằng phản ứng trên mang lại cảm giác giống như chủ nghĩa McCarthy của thời chiến tranh lạnh đang quay trở lại khi ngày càng nhiều thành viên của đảng bị trừng phạt vì bày tỏ quan điểm. Sau những phản ứng dữ dội từ các nghị sĩ và cộng đồng người Việt, nhiều lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại quận Cam nói họ không cảm thấy lời xin lỗi của ông Letourneau là đủ để khắc phục những tổn hại mà ông đã gây ra. Một số lãnh đạo nói nếu ông không từ chức, họ sẽ thúc đẩy cách chức ông. Trong thông cáo về việc từ chức của ông Letourneau, đảng Dân Chủ tại quận Cam dẫn lá thư của nhà lãnh đạo này viết rằng trong những ngày qua, tổn thương mà chế độ độc tài Hồ Chí Minh đã gây ra cho các thành viên trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta khiến tôi nhìn thấy rất rõ. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến gần 35.000 thành viên người Việt của đảng Dân Chủ tại quận Cam và tất cả người Việt trong cộng đồng của chúng ta vì đã chia sẻ bài đăng. Tôi hy vọng việc tôi từ chức khỏi các vị trí lãnh đạo trong đảng Dân Chủ sẽ là bước đầu tiên trong việc hàn gắn và hòa giải các cộng đồng của chúng ta. Tin cho hay ông Letourneau từ chức khỏi vai trò phó chủ tịch DPOC và đồng chủ tịch ủy ban nghị quyết, nhưng vẫn là ủy viên ủy ban trung ương của đảng Dân Chủ tại quận Cam. Đây là vị trí dân cử, cho phép ông hoạt động trong việc tiếp cận cử tri, gây quỹ và xác nhận các ứng cử viên trong mỗi cuộc bầu cử.
The Voice of America, VOA.
Hôm 3 tháng 9, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell phát biểu rằng Trung Quốc thao túng dòng chảy sông Mekong, gây nên một thách thức cấp bách trong khu vực. Ông Stilwell nói tại buổi thảo luận trực tuyến do Viện Hòa bình Mỹ và Đại học Chính sách Công Lý Quang Diệu của Singapore tổ chức.
One especially urgent challenge is the PRC's manipulation of the Mekong River flows for its own profit at great cost to downstream nations.
Một thách thức cấp bách là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thao túng dòng chảy sông Mekong vì lợi ích riêng, trong khi các nước hạ nguồn phải trả giá đắt. Ông Stilwell nói thêm, một báo cáo gần đây cho rằng Trung Quốc thao túng dòng chảy dọc sông Mekong trong 25 năm qua, trong đó sự gián đoạn dòng chảy tự nhiên nghiêm trọng nhất xảy ra đồng thời với việc xây dựng và vận hành các con đập lớn. Hiện nay, sông Mekong phải chịu tình trạng mất đi lượng nước rất lớn ở mức kỷ lục, tàn phá hoa màu, đe dọa an ninh lương thực và nguồn nước khu vực, ông Stilwell nói. Nhận định rằng vấn đề có khả năng gây bất ổn nghiêm trọng hơn. Ông Stilwell cho biết Hoa Kỳ đang làm việc với các nước ven sông Mekong, tổ chức quỹ hội sông Mekong và các đối tác quốc tế để đảm bảo lời kêu gọi về minh bạch dữ liệu nước của Trung Quốc được phản hồi. Vào cuối tháng 8 2020, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại diễn đàn Lan Thương Mekong, trong đó có Việt Nam, rằng Bắc Kinh sẽ bắt đầu chia sẻ dữ liệu thủy văn quanh năm của con sông này. Theo trang South China Morning Post hôm 4 tháng 9, nhiều khả năng vấn đề sông Mekong sẽ được đưa ra thảo luận tại diễn đàn khu vực ASEAN, dự kiến diễn ra vào tuần tới với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN và những người đồng cấp Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Breckenridge phát biểu rằng những biện pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc trên Biển Đông gần đây của Hoa Kỳ là sự nối tiếp chính sách của Washington đã có từ lâu và sẽ được tiếp tục trong nhiều năm tới. Trong cuộc phỏng vấn với báo Tiền Phong ngày 3 tháng 9, đại sứ Breckenridge nói rằng Hoa Kỳ từ lâu đã là một cường quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và những bước đi gần đây của Mỹ là cách Washington tiếp nối và điều chỉnh chính sách đã có từ lâu của mình. Đại sứ Hoa Kỳ cho biết như trên khi báo Tiền Phong đề cập một số ý kiến cho rằng việc Mỹ gần đây có những biện pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc trên Biển Đông là do yếu tố bầu cử. Đại sứ Breckenridge nói, có một sự thay đổi lớn đã diễn ra ở Biển Đông từ năm 2013, đó là Trung Quốc ngày càng tăng cường các hành vi bất hợp pháp, hung hăng và khiêu khích để cưỡng ép và bắt nạt các nước láng giềng, buộc họ phải chấp nhận những yêu sách bành trướng của Bắc Kinh. Đây chính là lý do chúng tôi thực hiện các bước đi đó. Trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ dẫn lời Đại sứ Breckenridge phát biểu trong cuộc phỏng vấn nói, Hoa Kỳ đã có những hành động nhằm thể hiện rất rõ ràng chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật pháp quốc tế về hàng hải, cụ thể là tại Biển Đông. Chúng tôi mong muốn tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều tuân thủ luật pháp quốc tế, hành xử theo luật lệ và không thực hiện các hành vi bắt nạt hay cưỡng ép. Ông Breckenridge nói rằng, trong 3 tháng qua, Hoa Kỳ đã có một số bước đi quan trọng để thể hiện rõ hơn nữa cam kết của mình đối với những nguyên tắc về luật pháp quốc tế, duy trì ổn định và tự do hàng hải đã có từ lâu. Vào cuối tháng 8, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố hạn chế thị thực nhập cảnh đối với một số cá nhân Trung Quốc có vai trò trong hoạt động bồi đắp và xây đảo nhân tạo, quân sự hóa các cấu trúc Biển Đông và đưa thêm 24 doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ. Trước đó, vào 14 tháng 7, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định các yêu sách của Trung Quốc về tài nguyên ngoài khơi trên Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp. Đồng thời, Hoa Kỳ bác bỏ bất cứ yêu sách nào của Trung Quốc đối với vùng biển nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý tính từ các đảo mà Trung Quốc đưa ra yêu sách tại quần đảo Trường Sa và các yêu sách đó không được gây phương hại đến lợi ích của các nước khác. Từ California, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn rằng căng thẳng Trung-Mỹ đã từng xảy ra trước đây và sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
Thật ra thì đảng Dân Chủ thì hồi thời ông Obama nắm quyền thì có lần là bà Hillary Clinton làm ngoại trưởng và họp ở Hà Nội thì bà đã từng tố cáo Dân Chủ thì rất là nặng nề, đảng Trung Quốc rất là cộng sản Trung Quốc rất là nặng nề. Và ông Dân Chủ thì phải bỏ phòng họp mà bước ra ngoài. Thì cho thấy rằng dù là Cộng hòa hay Dân Chủ thì cái vấn đề cứng rắn với Trung Quốc sắp tới là nó sẽ xảy ra.
Trang South China Morning Post hôm 3 tháng 9 có bài phỏng vấn các chuyên gia Hoa Kỳ nói rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sẽ không thay đổi mấy, dù đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa hay cuộc Phó Tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Bà Elizabeth LaRouche, trưởng khoa chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Mary Washington, nói với trang South China Morning Post đã có thay đổi thật sự về tư duy trong cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Tôi không cho rằng chúng ta sẽ trở lại mối quan hệ Mỹ-Trung của những năm 1990.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Ngày 3 tháng 9, Trung Quốc phản đối việc Ấn Độ cấm một số ứng dụng điện thoại di động Trung Quốc. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng hành động của Ấn Độ sẽ làm thiệt hại người dùng ứng dụng tại Ấn Độ, cũng như quyền chính đáng và hợp pháp và lợi ích của các công ty Trung Quốc. Ấn Độ cấm thêm 118 ứng dụng điện thoại di động, phần lớn là của Trung Quốc, trong đó có trò chơi video thông dụng PlayerUnknown's Battlegrounds của công ty Tencent, nêu lên quan ngại an ninh dữ liệu. Danh sách cũng bao gồm ứng dụng của Baidu và ShareSave của Xiaomi. Lệnh cấm được đưa ra một ngày sau khi một giới chức cao cấp Ấn Độ loan báo binh sĩ được điều động đến 4 ngọn đồi chiến lược, trước điều mà New Delhi gọi là nỗ lực lấn chiếm của Trung Quốc dọc theo biên giới Himalaya đang tranh chấp. Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 3 tháng 9 cũng cho biết Trung Quốc sẽ có những đáp ứng thích đáng, phù hợp với tình hình đối với những hạn chế mới của Mỹ nhắm vào các nhà ngoại giao Trung Quốc. Ngày 2 tháng 9, Mỹ tuyên bố các nhà ngoại giao cao cấp Trung Quốc phải được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận trước khi đi thăm các trường đại học hay tổ chức những sinh hoạt văn hóa với hơn 50 người tham dự bên ngoài trụ sở các phái bộ của họ ở Mỹ. Washington đưa ra biện pháp này để đáp trả việc Bắc Kinh hạn chế các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc. Việc này diễn ra trong khuôn khổ của chiến dịch chống lại những hoạt động gây ảnh hưởng và gián điệp của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cũng sẽ có hành động để giúp đảm bảo là các tài khoản truyền thông xã hội của các tòa đại sứ và lãnh sự Trung Quốc được xác nhận rõ ràng. Philippines, đồng minh cũ của Mỹ và bạn mới của Trung Quốc, đang đu dây lúng túng giữa hai siêu cường trên đường tiến tới một chính sách ngoại giao trung lập để có thể hưởng lợi từ hai phía, theo nhận xét của các chuyên gia. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin nói với kênh tin tức ANC có trụ sở tại Philippines trong tuần qua rằng chúng tôi cần sự có mặt của Mỹ tại châu Á. Nhận xét này được đưa ra sau nhiều năm bài Mỹ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người cũng tìm cách thân thiện với Trung Quốc kể từ khi nhậm chức vào năm 2016. Giống các nước láng giềng châu Á như Indonesia và Việt Nam, quốc gia có vị trí chiến lược Philippines có ý định giữ quan hệ cân bằng với cả hai cường quốc thế giới, các nhà phân tích tin như vậy. Các nước châu Á với lập trường trung lập thường nhận được viện trợ phát triển và đầu tư từ Trung Quốc, cùng với sự hỗ trợ quân sự để chống Trung Quốc từ Mỹ. Vì lý do đó mà các giới chức ở Manila đưa ra những tuyên bố khiến bên ngoài cảm thấy mâu thuẫn, các học giả nhận định. Tựa như khi nói điều gì xấu về Trung Quốc phải tìm cách bù đắp, ông Eduardo Araran, phó giáo sư trường chính sách công thuộc Đại học Quốc gia Singapore nói, màn này đang tiếp diễn, có thể nói như vậy, do đó tôi sẽ xem loan báo của ông Locsin trong bối cảnh của trò chơi cân bằng này, ông nói. Một nước Philippines nghèo khó xem Bắc Kinh như là một nguồn viện trợ đầu tư và phát triển, dù có tranh chấp kéo dài nhiều thập niên về chủ quyền tại Biển Đông. Tổng thống Duterte bất bình về sự hiện diện của Mỹ tại Philippines. Tuy nhiên, quân đội của ông Duterte và nhiều người dân Philippines muốn nước này vẫn giữ quan hệ thân cận với Mỹ, đặc biệt là khi Trung Quốc trở nên mạnh hơn ngoài khơi bờ biển mà Manila tuyên bố có chủ quyền. Ông Duterte có thể vẫn được người Philippines hâm mộ nhiều, nhưng chắc chắn không phải Bắc Kinh, ông Joshua Kerlancic, một nhà nghiên cứu về Đông Nam Á tại Hội đồng quan hệ đối ngoại, viết trong một bài nghiên cứu vào tháng 2. Giới quốc phòng Philippines vẫn cực kỳ lo ngại, vẫn theo học giả này. Đối với Washington, Philippines là một phần trong các đồng minh chính trị tại chuỗi đảo Tây Thái Bình Dương, cần phải làm việc với nhau để chặn đứng Trung Quốc bành trướng trên biển. Hoa Kỳ và Philippines đã ký hiệp ước phòng vệ hỗ tương vào năm 1951. Trung Quốc hy vọng quan hệ mạnh mẽ với Philippines sẽ giảm bớt cú đấm mạnh của Mỹ trong tranh chấp Biển Đông, nơi quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc mạnh hơn các nước láng giềng. Các giới chức Mỹ thường cảnh báo Bắc Kinh nên để Biển Đông rộng mở cho việc sử dụng quốc tế. Washington không tuyên bố chủ quyền vùng biển này, nhưng thỉnh thoảng phái tàu chiến đi ngang qua để chứng tỏ hải lộ này vẫn mở cửa. Vào năm 2016, Trung Quốc hứa viện trợ và đầu tư 24 tỷ đô la cho Philippines. Một chính sách ngoại giao trung lập tại Philippines sẽ xuất phát từ thái độ nóng và lạnh nhắm vào cả hai siêu cường, các học giả nói. Chẳng hạn như vào đầu tháng 8, ông Duterte nói sẽ tránh tham gia các cuộc tập trận với Mỹ tại vùng biển chính phủ ông đang tranh chấp với Trung Quốc. Tuy nhiên, vào tháng 7 và tháng 8, Hải quân Philippines tham dự cuộc tập trận đa quốc vòng đai Thái Bình Dương do chính phủ Mỹ tổ chức 2 năm một lần. Ông Duterte hồi tháng 2 thông báo cho Washington ý định chấm dứt thỏa thuận thăm viếng giữa các lực lượng có từ 21 năm nay, một hiệp ước cho phép binh sĩ Mỹ dễ dàng ra vào Philippines. Manila ngừng kế hoạch này vào tháng 6. Philippines nên thành lập một chính sách ngoại giao rõ ràng hơn để Mỹ và Trung Quốc biết họ có thể trông đợi điều gì. Ông Enrico Cao, một chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Đài Loan, nói. Manila không cần phải lo ngại mất hỗ trợ của hai bên, ông nói. Trung Quốc muốn có quan hệ mạnh mẽ hơn tại Đông Nam Á, vẫn theo lời ông Cao, trong khi Mỹ hy vọng giữ một chân đứng quân sự. Cả Mỹ và Trung Quốc đều không cắt quan hệ với nước nhỏ vì nước đó có những quan hệ mạnh mẽ với phía bên kia. Bạn giữ một lập trường với khoảng cách bằng nhau, thường xuyên, và việc này thực sự cải thiện quan hệ với mọi nước, cũng cho phép Trung Quốc và Mỹ biết họ có thể kỳ vọng điều gì, ông Cao nói. Việc xây đắp chính sách ngoại giao sẽ phải đợi cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, theo ông Ramon Casiple, Giám đốc điều hành Viện Cải cách Chính trị và Bầu cử có trụ sở tại Manila. Philippines không nghiêng về hướng nào trong lúc này, ông nói. Chính quyền của đương kim Tổng thống Donald Trump đã tăng cường hỗ trợ quân sự cho 5 chính phủ châu Á phản đối sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông trong thập niên qua. Hiện chưa rõ liệu ông Joe Biden có tiếp tục chiều hướng này hay không nếu ông đắc cử trong năm nay. Liên hiệp châu Âu có phần chắc sẽ áp đặt chế tài mới lên Moscow vì vụ lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc, nhưng chưa áp đặt ngay tức thì để có thời gian tìm ra thủ phạm, theo giám đốc điều hành của khối EU và các nguồn tin ngoại giao. Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2 tháng 9 tuyên bố nhân vật chỉ trích Điện Kremlin hiện đang nằm phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Berlin, bị mưu sát với chất độc thần kinh Novichok có từ thời Xô Viết. Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Peter Stano kêu gọi Nga thực hiện một cuộc điều tra đáng tin cậy, độc lập để mang thủ phạm ra trước công lý và cho biết EU sẽ phản ứng căn cứ trên những bước kế tiếp của Moscow. Moscow phủ nhận việc dính líu vào vụ này và yêu cầu phương Tây chớ vội phán xét. Đây không phải là chuyện bình thường, không thể chấp nhận chuyện một người nào đó bị mưu sát bằng chất hóa học vốn dùng trong quân đội không thể được lưu hành tự do dễ dàng trong xã hội chúng ta hay trong xã hội Nga, ông nói. Ông Stano cho hay khối 27 nước sẵn sàng bắt đầu thảo luận về cách đáp ứng và về thành tích nghèo nàn của Nga trong việc điều tra các vụ sát hại những người chỉ trích Điện Kremlin nổi tiếng như Anna Politkovskaya, Sergei Magnitsky hay Boris Nemtsov. Chúng tôi sẽ đợi một thời gian và rồi chúng tôi chắc chắn tiến hành chế tài, một nhà ngoại giao cao cấp của EU nói với hãng tin Reuters với điều kiện ẩn danh và cho biết thêm là tiến trình này mất vài tuần. Trong một thông báo công bố cuối ngày 3 tháng 9 nhân danh 27 nước thành viên EU, ông Joseph Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của khối, kêu gọi Moscow làm việc với tổ chức cấm vũ khí hóa học trong cuộc điều tra quốc tế. Hãng bào chế dược phẩm AstraZeneca của Anh hôm thứ Sáu 4 tháng 9 cho hay họ bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 đối với ứng viên vaccine do họ phát triển tại Nhật Bản. Các cuộc thử nghiệm vaccine được biết tới dưới ký hiệu AZD1222 sẽ được tiến hành tại nhiều cơ sở khác nhau ở Nhật Bản, nhắm vào 250 đối tượng, AstraZeneca cho biết trong một thông báo. Công ty của Anh này đang hợp tác với công ty Daiichi Sankyo, JCR Pharma và các đối tác khác tại Nhật Bản để sản xuất và phân phối vaccine. Theo các số liệu mới nhất công bố hôm 4 tháng 9, cho tới nay, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 71.118 ca nhiễm, 1.347 ca tử vong. Trang mạng NHK World Japan cho biết, con số này không tính tới những hành khách và thủy thủ bị nhiễm virus corona trên tàu du lịch Diamond Princess.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 2 tháng 9 ghi dấu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chính thức kết thúc ở Thái Bình Dương và cũng là sự kết thúc của cuộc xung đột toàn cầu. Vào ngày đó cách đây 75 năm, các văn bản chính thức về việc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện đã được đại diện của Hoa Kỳ ở Nhật Bản ký kết trên chiến hạm USS Missouri, neo đậu ở vịnh Tokyo. Với việc Đức đầu hàng vào ngày 8 tháng 5, chiến tranh thế giới lần thứ hai đã kết thúc ở châu Âu. Tuy nhiên, giao tranh vẫn diễn ra ở Thái Bình Dương và chiến tranh không kết thúc cho đến khi Nhật Bản hạ vũ khí. Vào ngày 26 tháng 7, 10 ngày sau khi Hoa Kỳ thử thành công bom nguyên tử, các nhà lãnh đạo khối đồng minh đưa ra tuyên bố Potsdam, một văn kiện trong đó nêu ra các điều kiện đầu hàng cho đế quốc Nhật Bản. Nếu Nhật Bản từ chối đề nghị đó, nước này sẽ bị hủy diệt ngay lập tức và hoàn toàn. Nhưng Nhật Bản đã từ chối tối hậu thư. Do đó, việc đánh bại Nhật Bản trên chiến trường trở nên cần thiết và rõ ràng là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Trong hơn 3 năm, Hoa Kỳ và các đồng minh ở Thái Bình Dương đã giao tranh với Nhật Bản trong một số trận hải chiến lớn nhất trong lịch sử. Các trận chiến ác liệt trên khắp các quần đảo Thái Bình Dương thường dẫn đến những vụ tự sát hàng loạt của binh lính bị đánh bại và dân thường Nhật Bản, đã khiến Hoa Kỳ nhận ra rằng một cuộc tiến quân vào Nhật Bản sẽ dẫn đến thiệt hại to lớn về nhân mạng cho cả hai bên. Do đó, Mỹ đi đến một quyết định rằng chiến tranh phải được kết thúc nhanh chóng và dứt khoát. Sau khi thả truyền đơn cảnh báo về các cuộc không kích sắp xảy ra và kêu gọi người dân sơ tán, Hoa Kỳ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản, cách nhau 3 ngày. Cuối cùng, giới lãnh đạo Nhật Bản tin rằng họ sẽ không thể chiến thắng. Vào ngày 14 tháng 8, Nhật Hoàng Hirohito tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ đầu hàng. Tướng Douglas MacArthur, người thay mặt khối đồng minh chấp nhận việc Nhật Bản đầu hàng, nói sau buổi lễ trên tàu USS Missouri:
"A great tragedy has ended. A great victory has been won. The skies no longer rain death.
Hôm nay đã hết tiếng súng. Một bi kịch lớn đã kết thúc, một chiến thắng tuyệt vời đã đến. Bầu trời không còn đổ xuống cơn mưa chết chóc. Đại dương chỉ còn thương mại. Mọi người khắp nơi hiên ngang bước đi dưới ánh dương. Toàn bộ thế giới lặng yên trong hòa bình. Sứ mệnh thiêng liêng đã hoàn thành." Hình ảnh một thế giới mới được giải phóng đã đến với lưu vực Thái Bình Dương. Giờ đây tự do đang tiến tới, dân chủ đang diễn ra. Ngày nay ở châu Á cũng như ở châu Âu, những dân tộc không bị xiềng xích đang nếm trải trọn vẹn vị ngọt của tự do, sự thoát bỏ khỏi sợ hãi. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai đã thực sự kết thúc và một kỷ nguyên mới bắt đầu được mở ra.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.